hỏa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thái Thượng Cảm Ứng Thiền, tập 125. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chư vị đồng học, chào mọi người. Cảm Ứng Thiên, đoạn 58. Tự tội dẫn tha, ủng tắc phương thuật, nghĩa là tự phạm tội còn muốn liên lụy người, che giấu, cản trở tài năng người khác. Câu nói phía sau có phạm vi bao hàm rất rộng. Ý nghĩa mở rộng thì càng nhiều. Trong ghi chú đơn giản nêu ra vài thí dụ: phương thuật như y thuật, bốc quẻ, thiên văn, xem tướng, cho đến tất cả kỹ năng, thảy đều là phương thuật. Người bình thường dựa vào đó để mưu sinh, người cao minh dựa vào đó để độ thế. Nếu như cản trở khiến cho không thực hiện, cũng là khiến đạo lớn không được rộng truyền, mà bốn phương phần nhiều là người cơ hàn thất nghiệp. Mấy câu nói này chúng ta có thể tỉ mỉ mà suy nghĩ. Hay nói cách khác, phàm là có thể lợi ích xã hội, tạo phước chúng sanh, hết thảy lý luận và phương pháp đều cần phải khiến nó lưu thông không ngăn trở. Cho nên Phật ở trong kinh điển, phần cuối của mỗi một bộ kinh đều có phần lưu thông. Quý vị hãy suy nghĩ ý này. Hy vọng những đạo lý, phương pháp này có thể lưu thông mười phương, thông đạt ba đời. Như vậy mới có thể khiến hết thảy chúng sanh đều có được lợi ích. Nếu như chướng ngại lưu thông, tội lỗi này nặng rồi. Người thế gian hiện tại, cho dù là trong nước hay ngoài nước, có một quan niệm sai lầm nghiêm trọng, đó là bảo hộ quyền lợi của chính mình. Quan niệm này là sai lầm. Bảo hộ quyền lợi của chính mình thì liền chướng ngại lưu thông. Lợi ích chính mình có được có thể nói là vô cùng có hạn, mà tội nghiệp tạo ra vô lượng vô biên. Cái này thì họ không nghĩ tới. Ở trong kinh giáo, Phật nói cho chúng ta biết, tài phú là quả báo, bố thí tài là nhân. Thí được càng nhiều thì quả báo càng dày. Người không chịu bố thí thì có quả báo bần cùng. Người không chịu bố thí pháp thì có quả báo ngu si. Người không chịu bố thí vô úy thì quả báo nhiều bệnh, đoản mạng. Lời này là thật, không phải giả. Cho nên, ưa thích bố thí tài thì được giàu có, ưa thích bố thí pháp thì được thông minh trí tuệ, ưa thích tu bố thí vô úy thì được khỏe mạnh, sống lâu. Phú quý, trí tuệ, khỏe mạnh, sống lâu mà người thế gian truy cầu, nhưng mà những gì làm ra lại hoàn toàn tương phản. Mặc dù tương phản, trên thực tế chúng ta nhìn thấy hình như họ cũng đạt được. Vậy đây là đạo lý gì? Phật nói với chúng ta, những gì họ có được đời này là do đời trước tu tích mà có. Nhân quả thông ba đời. Hiểu được đạo lý này, chư Phật Bồ Tát, Đại Thánh Đại Hiền Thế Xuất Thế Gian, khởi tâm động niệm đều là lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh. Đều hy vọng hết thảy chúng sanh được phú quý, được trí tuệ, được khỏe mạnh, sống lâu. Cho nên, từng chút những phương pháp kỹ xảo đó đều chỉ muốn nhanh chóng truyền thụ cho người khác. Hy vọng hết thảy chúng sanh, ai ai cũng thông đạt, cũng hiểu được, cũng có được. Đây là tâm của Thánh Hiền, là tâm của Phật Bồ Tát. Đâu có hành vi chướng ngại người khác, đến ý niệm cũng không có. Trong cửa Phật, thời xưa đích thực không có. Chúng ta xem phía sau sách xưa, thời xưa không có bản quyền, nhưng mà trang cuối cùng thường in mấy chữ lớn là hoan nghênh lưu thông công đức vô lượng, hoặc là hoan nghênh in ấn, thường là in mấy chữ này. Hiện tại những thư tịch này không như vậy. Ngay cả Đại Tạng Kinh, những Đại Tạng Kinh này được in ấn thì phía sau cũng ghi sở hữu bản quyền, sao chép truy cứu. Trước mắt có thể đạt được chút lợi ích nhỏ, nhưng quả báo là ở địa ngục A Tỳ, vĩnh viễn không thoát thân. Nguyên nhân là gì? Họ ăn cắp bản quyền của Phật Tổ. Thích Ca Mâu Ni Phật không ủy quyền cho họ, Tổ sư Đại Đức không ủy quyền cho họ, gọi là bản in trộm. Những di sản của cổ thánh tiên hiền Phật Bồ Tát lưu lại là hết thảy chúng sanh trên thế gian ai ai cũng có phần. Bạn làm sao có thể độc chiếm? Bạn nghĩ xem tuổi này, nặng biết bao. Chuyện này bị rất nhiều người hiện nay lơ là, thậm chí là pháp sư xuất gia cũng không sơ ý điểm này. Trước đây, pháp sư Diễn Bồi tới Đài Loan. Ông rất thích ở chỗ hội quỹ của tôi. Tôi tiếp đãi ông rất chu đáo. Ông thấy kinh sách Thiện Thư chúng tôi in được lưu thông trên toàn thế giới. Xem một hồi không có sách của ông. Ông liền hỏi tôi, ông nói, Pháp Sư Tịnh Không, tại sao sách ông lưu thông không có một quyển nào của tôi vậy? Tôi nói, Pháp Sư à, sách của ông trang sao in lên câu sở hữu bản quyền sao chép truy cứu, vậy ai dám động đến? Lúc ấy, ông ấy mới lắc đầu hối hận. Người học Phật chúng ta quyết định không làm chuyện phạm pháp. Bạn nói sở hữu bản quyền của bạn, vậy tôi tuyệt đối sẽ không in của bạn. Bạn có nhân quả của bạn, tôi có nhân quả của tôi. Tôi tìm những quyển sách không có bản quyền để in ấn. Hiện nay, chúng tôi cũng có chút năng lực. Chúng tôi có thể tự biên soạn lại để in lưu thông. Pháp Sư Diễn Bồi nói với tôi, bản quyền của ông bị người ta mua luôn rồi. Lúc đó tôi nói với ông, nếu ông bán bản quyền, tại sao ông không tìm đến tôi? Hội quỹ của tôi có thể mua bản quyền của ông, lưu thông trên toàn thế giới. Ông đem bán cho doanh nghiệp, người ta có thể in được bao nhiêu bộ, có thể bán được bao nhiêu? Giáo hóa của ông không thể phổ biến đến hết thảy chúng sanh. Tâm huyết cả đời của ông đã dùng sai chỗ rồi. Đây là một thí dụ rất hay. Pháp Sư Diễn Bồi là bạn tốt của tôi. Chúng tôi ở cùng nhau nên không có gì không thể nói. Cho nên sau đó, ông vẫn còn vài quyển sách, vẫn còn chưa bán ra, liền giao cho hội quỹ của chúng tôi. Đại khái là có 2-3 loại. Chúng tôi đem in ra và lưu truyền rộng rãi. Người hiện nay nhấn mạnh quyền tài sản trí tuệ. Người đọc kinh Phật như chúng ta hiểu rõ quả báo của quyền tài sản trí tuệ là gì? Là đời đời ngu si. Làm cái này, cạnh tranh trong kinh doanh, bảo vệ lợi ích của chính mình. Sản phẩm nhất định không để cho người khác sao chép. Đều là vì tự tư tự lợi, không phải vì xã hội, không phải vì chúng sanh. Vì xã hội, vì chúng sanh thì phước báo vô lượng vô biên. Dùng hết mọi tính toán, có thể đạt được phước báo không? Một chút cũng không đạt được. Những gì đời này có được là do những gì đời trước tu, đời sau thì đáng thương rồi. Phước báo tích lũy trong đời trước đều đã hưởng sạch. Đời này không tu phước mà toàn tạo tội nghiệp. Cho dù là phát tài, cũng làm chút việc từ thiện trong xã hội, trả lại xã hội, đó là việc thiện nhỏ. Che giấu, cản trở tài năng người khác, đại ác, Thiện nhỏ không bù nổi ác lớn. Chúng ta phải hiểu được đạo lý này, phải hiểu được chân tướng sự thật này. Khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác. Phải nghĩ tới lợi ích của toàn xã hội. Hạnh phúc của hết thảy chúng sanh. Cho nên, thư viện, hội quỹ trước đây của chúng tôi, cư sĩ Lâm hiện nay, và Tịnh Tôn học hội nơi này, hết thảy thư tịch, băng đĩa, CD, VCD xuất bản, toàn bộ đều không có bản quyền. Không những không có bản quyền, hơn nữa, cũng không có loại nào bán ra ngoài. Chúng tôi toàn bộ đều là biếu tặng, cúng dường miễn phí. Đây là rất nhiều đồng tu đến Singapore tham quan. Đến cộng tu, nhìn thấy đạo tràng này ngày một hưng vượng. Nguyên nhân gì tạo thành hiện tượng này? Chúng tôi siêng tu ba loại bố thí. Bố thí tài, thức ăn, quần áo, thuốc men. Cái nào chúng tôi cũng chăm sóc chu đáo. Cư sĩ Lâm mỗi ngày người tới ăn cơm vượt hơn 1.000 người. Ngày nghỉ cuối tuần thì có tới 3-4.000 người. Ở bên đây, mỗi ngày cúng dường 3 bữa, còn có 2 lần điểm tâm. 24 giờ cung ứng không gián đoạn. Một xu tiền cũng không thu. Hoan nghênh bạn tới ăn. Bất luận là bạn học Phật hay không, bạn hủy bán Phật, nhục mạ Phật, bạn đến ăn cơm, chúng tôi đều rất hoan nghênh. Bố thí pháp còn làm nhiều hơn. Bố thí tài, chúng tôi còn cúng dường cho các tôn giáo khác, dân tộc khác. Đối tượng bố thí của chúng tôi là toàn thế giới. Có không ít người nhìn thấy, hỏi cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên hiện tại là lâm trưởng của cư sĩ Lâm. Hỏi ông, tiền của quý vị từ đâu mà có? Sao lại nhiều như vậy? Cư sĩ Lý trả lời rất hóm hỉnh. Chúng tôi có ông chủ phía sau. Là ông chủ đại phú quý, đại trí tuệ ở phía sau. Ông chủ đó là ai? Là A-di-đà Phật. Chúng ta chỉ cần hết lòng nỗ lực mà làm. Chứng thực những đạo lý và chân tướng sự thật mà Phật nói trong kinh điển. chính là càng thí càng nhiều. Cho nên bạn không cần sợ hãi. Tâm lượng của bạn phải mở rộng, phục vụ cho xã hội đại chúng, phục vụ cho hết thảy chúng sanh, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt quốc gia, không phân biệt tôn giáo tín ngưỡng, nhất loạt phục vụ bình đẳng. Tâm yêu thương chân thành, không chút đố kỵ. Trước đây mọi người xem thấy Phật nói như vậy trong kinh điển, không thấy được chân tướng sự thật. Hiện nay chúng tôi ở đây làm rồi, bạn đã nhìn thấy. Nơi này là Tu Đại Bố Thí, cho nên tiền tài cuồn cuộn kéo đến. Bạn hỏi tôi từ đâu mà có, tôi cũng không biết, cư sĩ Lý cũng không biết. Tóm lại mà nói là nói cho chúng ta biết sự thật. Bố thí ở cư sĩ Lâm không hề lấy một xu nào của tín đồ, cũng chưa từng đi hóa duyên, không có quyên góp. Đây là sự thật. Một năm 365 ngày, hàng ngày đều cung ứng đồ ăn thức uống, chưa từng mua qua gạo, chưa từng mua qua rau, chưa từng mua dầu muối. Đều do khắp nơi tự động mang đến tặng. Biết được nơi này là đạo tràng bố thí rộng rãi, cho nên rất nhiều đồng tu vui vẻ tự động mang tới tặng. Lần trước chúng tôi tới thăm Kitô giáo, bạn bè bên Kitô giáo hỏi chúng tôi, họ nói Phật giáo các bạn hình như làm rất ít sự nghiệp phúc lợi cho người lớn tuổi. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên trả lời họ, chúng tôi làm không ít, còn làm nhiều hơn các bạn. Thế nhưng chúng tôi không có viện dưỡng lão. Sự nghiệp phúc lợi cho người lớn tuổi ở chỗ chúng tôi là gì? Bạn đến nhà bếp ở lầu dưới của cư sĩ Lâm xem thử. Mỗi ngày có mấy trăm người lớn tuổi ở đó vui vẻ cười nói, ở đó làm thiện nguyện, ở đó nhặt rau, rửa rau, giúp đỡ trong nhà bếp. Cho nên chúng tôi đối với việc chăm sóc người lớn tuổi, giúp cho người lớn tuổi ở đó tu phước tu tuệ, cho nên mỗi một chùa chiền đều là viện dưỡng lão. Viện dưỡng lão này là mở cửa, cũng có người sống ở đó, cũng có người sáng sớm đến rồi chiều về nhà, để họ làm những công việc mà chính họ hoan hỷ. Họ ở nơi đó lao động, thân tâm khỏe mạnh. Một mặt lao động, một mặt nghe kinh, một mặt niệm Phật. Đời sống như vậy sung túc biết bao. Tôn giáo khác vẫn chưa làm được. Chúng tôi cố gắng tu bố thí pháp, nhìn mọi người trên dưới cư sĩ lâm, thật sự là trí tuệ tăng trưởng, pháp hỷ sung mãn. Bạn xem có gặp người nào mà vẻ mặt không tươi cười, không thân thiết chào hỏi đâu. Đây là một đại gia đình vô cùng ấm áp. Thân thể mỗi người chân thật là khỏe mạnh sống lâu. Chúng tôi gần đây có mở một phòng khám trung y, phục vụ cho đại chúng xã hội. Tôi vẫn chưa thấy qua người trong cư sĩ lâm đi tới phòng khám. Cho nên, đạo tràng này tu học như lý như pháp. Khởi tâm, động niệm, lời nói việc làm của mỗi người không gì không phải lưu thông đại pháp. Không đâu không niệm niệm nghĩ tới cống hiến một phần tâm lực của chính mình, vì xã hội tạo phước. Vì hết thảy chúng sanh tạo phước. Phật pháp thực hành ở chỗ này, chứ không phải là mỗi ngày nói ở giảng đường rồi thôi. Hoàn toàn thực hành, hoàn toàn thể hiện ra. Mỗi một câu, một chữ mà Phật Đà dạy bảo trong kinh điển đã biến thành hành vi trong đời sống thực tế của chúng ta, biến thành tư tưởng, ý nguyện của chúng ta. Đây gọi là học Phật. Đương nhiên, lỗi lầm của chúng ta còn rất nhiều. Người không phải thánh hiền, ai mà không có lỗi. Mỗi ngày đọc kinh, nghiên cứu kinh luận, sửa lỗi làm mới. Đem cảnh giới của chính mình không ngừng nâng cao lên. Đem sự nghiệp lợi ích chúng sanh ngày ngày mở rộng, phát triển thêm. Những đồng tu, chí đồng đạo hợp của chúng ta ngày nay, bao gồm các đồng tu trên toàn thế giới. Chúng ta phải nên hiểu rõ, cùng nhau nỗ lực, tinh tấn, không lười biếng, mới chân thật làm được độ mình, độ người. Hàm nghĩa trong hai câu văn này vô cùng sâu rộng, nói không hết. Chúng ta phải tỉ mỉ tìm cầu ở trong đời sống hàng ngày. Tốt rồi, thời gian hôm nay đã hết, chúng ta giảng đến chỗ này.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Việc dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Nhân.